là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, Chủ nhật 11 tháng 10 năm 2015, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga bị tố cáo sử dụng bom chùm ở Syria. Quân đội Iraq nói họ oanh kích trúng đoàn xe của thủ lãnh Baghdadi của nhà nước Hồi giáo. Thổ Nhĩ Kỳ tưởng nhớ 95 nạn nhân vụ đánh bom, hàng ngàn người tuần hành ở Ankara.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tin viên Darren Taylor tường trình về quán ăn Nam Phi nấu theo phong cách Mỹ. Tiếp theo là Hoài Hương với chuyên mục đời sống văn hóa. Kế đó là Trà My với tạp chí Thanh Niên. Sau đó là chương trình hỏi đáp y học, trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm Chủ nhật cho hay một loại bom chùm do Nga chế tạo được sử dụng tại miền Bắc Syria lần đầu tiên. Tổ chức có trụ sở ở New York này nói rằng diễn biến mới này làm tăng những lo ngại lớn rằng hoặc là Nga dùng bom chùm trong chiến dịch không kích mà họ thực hiện gần 2 tuần qua ở Syria, hoặc là Nga cung cấp bom chùm cho quân đội Syria. Phó Giám đốc Bộ phận Trung Đông của Human Rights Watch, ông Nadim Hawri nói, điều đáng lo sợ là một lần nữa một loại bom chùm khác được sử dụng tại Syria sẽ gây thương vong lớn cho thường dân trong thời gian tới. Nga và Syria không được sử dụng bom chùm và cả hai phải tham gia lệnh cấm của quốc tế ngay lập tức. Báo cáo của Human Rights Watch dựa vào những hình ảnh ghi nhận được tại làng Kaf Halab, cách thành phố Aleppo khoảng 15 km về hướng Tây Nam. Các hình ảnh cho thấy mảnh của loại bom này và các vụ nổ trên không của bom chùm. Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật nói rằng chiến đấu cơ của Nga tiếp tục oanh kích miền Tây Bắc Syria nhắm vào 63 mục tiêu của nhà nước Hồi giáo trong ngày qua tại các tỉnh Hama, Latakia, Idlib và Raqqa. Nga nói quân đội của họ gia tăng các cuộc không kích chống nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo ở Syria để yểm trợ cho các binh sĩ của chính phủ Syria đang bao vây hai ngôi làng ở phía bắc Hama từ hôm thứ Sáu. Nói với truyền thông báo chí Nga hôm thứ Bảy, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov liên kết số cuộc oanh kích gia tăng với sự gia tăng mạnh con số mục tiêu trên bộ mà máy bay và vệ tinh trinh thám phát hiện. Tại Washington, các giới chức hàng đầu của Bộ Quốc phòng đã họp bằng truyền hình với các giới chức quốc phòng Nga trong nỗ lực tăng cường các biện pháp an toàn cho máy bay hoạt động trên không phận có mật độ hoạt động đang tăng mạnh của Syria. Người phát ngôn Peter Cook của Ngũ Giác Đài nói cuộc họp mang tính kỹ thuật và chỉ tập trung vào các biện pháp an toàn trên không. Quân đội Iraq nói họ oanh kích trúng đoàn xe của thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây gần biên giới Syria. Không quân Iraq oanh kích trúng đoàn xe của tên tội phạm khủng bố Abu Bakr al-Baghdadi theo một thông cáo của các lực lượng an ninh Iraq. Baghdadi đang trên đường đến Karbala để họp với các chỉ huy trưởng của nhà nước Hồi giáo, thông cáo nói tiếp. Một số thủ lãnh khác của nhóm cực đoan này, theo tin nói là cũng bị hạ sát hoặc bị thương. Số phận của thủ lãnh Baghdadi hiện không rõ. Ông Baghdadi tự xưng là người đứng đầu nhà nước Hồi giáo trong khu vực và nhóm Sunni theo chủ trương cực kỳ cứng rắn của ông kiểm soát Iraq và Syria. Các tin trước đây ở Iraq nói rằng ông Baghdadi bị thương hoặc bị hạ sát không được kiểm chứng hoặc sau đó bị phủ nhận. Hàng ngàn người tuần hành ở trung tâm thủ đô Ankara hôm Chủ nhật và nhiều người hô khẩu hiệu chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc nước này đang để tang tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại một cuộc tuần hành vì hòa bình làm ít nhất 95 người thiệt mạng. Một số người tập trung gần hiện trường vụ đánh bom và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Thông báo cập nhật của văn phòng thủ tướng nói rằng hai vụ nổ xảy ra gần cổng chính của ga xe lửa ở quận Ulus làm 246 người bị thương. Những kẻ chủ mưu có lẽ đã nhắm mục tiêu gây ra một con số thương vong lớn tại địa điểm này khi có nhiều người tham gia cuộc tuần hành do các nhóm lao động và xã hội dân sự tổ chức. Các nhà phân tích nghi hoặc là nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo hoặc là những người theo chủ trương dân tộc chống đảng công nhân Kurdistan. Đứng sau vụ tấn công này, chưa có phe nhóm nào lên tiếng nhận đã thực hiện vụ này. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án đây là một vụ tấn công ghê tởm đánh vào tinh thần đoàn kết và hòa bình của đất nước. Ông đã hủy các kế hoạch đã được xếp đặt trong 3 ngày tới để tập trung vào thách thức về an ninh mà Thổ Nhĩ Kỳ đang đối diện. Tổng thống Barack Obama gửi lời chia buồn của chính phủ Mỹ tới Thổ Nhĩ Kỳ. Một thông cáo của tờ Bà Đốc nói rằng Tổng thống Obama cũng bày tỏ đau buồn sâu sắc của cá nhân ông và khẳng định rằng Mỹ sát cánh với nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi đất nước ông đoàn kết và hành động chống chủ nghĩa khủng bố và kêu gọi cả nước để tang 3 ngày. Ông nói có những bằng chứng cho thấy là 2 kẻ đánh bom tự sát đã thực hiện vụ tấn công. Truyền thông Iran nói tuyên án đã được đưa ra trong phiên xử một phóng viên của báo Washington Post. Ông Jason Rezaian, một công dân song tịch Mỹ-Iran bị bắt cách nay 15 tháng và bị cho là làm gián điệp cùng với những cáo buộc khác. Không có chi tiết về bản án, nhưng người phát ngôn của tòa án nói là có thể xin phúc thẩm. Ông Rezaian đã làm phóng viên cho tờ Washington Post ở Iran từ năm 2012, trước khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2014, cùng với vợ ông là bà Salehi và 2 người khác. Bà Salehi cũng là một ký giả, sau đó được thả ra, nhưng ông Rezaian bị giam cầm kể từ đó. Biên tập viên trong ban điều hành của Washington Post, ông Martin Barron, kêu gọi Iran thả ngay phóng viên Rezaian ra, đừng chậm trễ thêm nữa. Ông Rezaian bị xét xử giả tạo, bị biệt giam, không ngừng bị thẩm tra, bị ngược đãi và hành hạ tinh thần và thể chất. Ông Barron nói, việc xử ông Rezaian đã diễn ra cách nay 2 tháng, đến nay vẫn chưa có bản án nào được đưa ra. Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Hoa Kỳ sẽ đề nghị bồi thường an ủi cho các nạn nhân thiệt mạng và bị thương trong vụ oanh kích của Mỹ nhằm trúng vào một bệnh viện của Hội Thiện nguyện Y sĩ Không Biên giới ở thành phố Kunduz của Afghanistan hôm 3 tháng 10. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Peter Cook hôm thứ Bảy nói rằng số tiền bồi thường chưa được quyết định. Tiền bồi thường sẽ được trả cho thường dân bị thương không phải là chiến binh và gia đình của thường dân bị thiệt mạng không phải là chiến binh vì vụ oanh kích của quân đội Mỹ, ông Cook nói. Nhóm thiện nguyện y tế gọi tắt là MSF nói vụ không kích làm 10 bệnh nhân và 2 nhân viên của họ thiệt mạng. MSF hôm thứ Năm nói rằng 33 người vẫn còn mất tích, trong đó có 9 bệnh nhân và 24 nhân viên của bệnh viện. Một cuộc không kích của Israel vào sáng Chủ nhật ở dải Gaza làm thiệt mạng một phụ nữ Palestine đang mang thai và đứa con gái của bà. Quân đội Israel nói rằng cuộc oanh kích là để đáp trả các vụ tấn công bằng rocket phóng từ Gaza và nhắm vào 2 cơ sở làm vũ khí của phe Hamas. Tin tức hôm thứ Bảy nói rằng một rocket bị hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel đánh chặn ở Hope Ashkelon, ngay phía bắc của Gaza. Các nhân viên cứu thương ở Gaza cho biết người phụ nữ và con gái của bà đã thiệt mạng khi tòa nhà bị oanh kích sụp xuống. Nhiều người khác bị thương. Cũng trong ngày Chủ nhật, quân đội Israel nói rằng một phụ nữ Palestine đã kích nổ một quả bom cài trong xe tại một chốt kiểm soát ở khu bờ Tây làm bị thương một cảnh sát viên. Bạo động diễn ra sau khi xảy ra thêm những vụ đâm bằng dao tại khu vực phố cổ ở Đông Jerusalem hôm thứ Bảy. Trong vụ thứ nhất, một thiếu niên 16 tuổi đâm 2 người Israel trước khi bị cảnh sát bắn chết. Sau đó, một người Palestine 19 tuổi đâm 2 cảnh sát viên Israel trước khi bị bắn chết. Làn sóng tấn công ở Đông Jerusalem xảy ra quanh địa điểm đền thờ Al-Aqsa của người Hồi giáo mà người Do Thái gọi là núi đền. Cử tri Belarus hôm nay Chủ nhật đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Các nhà quan sát nói rằng sẽ không có kết quả đáng ngạc nhiên nào ngoài dự đoán đương kim tổng thống Alexander Lukashenko sẽ tái đắc cử để kéo dài sự cai trị 21 năm qua của ông. Một số nhóm đối lập kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử và gọi đó là một trò khôi hài. Ông Lukashenko trước đó đã dùng những biện pháp cứng rắn đối với bất cứ thành phần đối lập nào. Tại Hoa Kỳ, ngày 12 tháng 10 được đánh dấu là ngày nhà thám hiểm Christopher Columbus đi tìm ra châu Mỹ. Thành quả này được vinh danh vào ngày thứ hai của tuần lễ thứ hai của tháng 10, như là một niềm tự hào, nhất là đối với cộng đồng người Mỹ gốc Ý, vì ông Columbus là người Ý. nhưng với những người khác ngày lễ này gây nhiều tranh cãi. Ông John Viola, Chủ tịch Tổ chức Quốc gia Người Mỹ gốc Ý, nói rằng ý nghĩa của lễ này khác nhau. Đó là một dịp, một ngày lễ mà chúng tôi có thể vinh danh những gì chúng tôi đóng góp cho đất nước này để vinh danh lịch sử của tổ tiên chúng tôi, ông Viola nói. Tôi nghĩ với cả nước Mỹ, ngày Columbus là dịp để vinh danh nước Mỹ là quốc gia của di dân. Với một số người, ông Columbus là một nhà thám hiểm vĩ đại, nhưng nhiều người khác thì cảm thấy bị tổn thương bởi di sản của ông. Ông Joe Gannettin Pilawa, giáo sư môn lịch sử tại Đại học George Mason, nói rằng nhà thám hiểm này đã bắt nhiều người bản địa làm nô lệ. Trong khoảng 10 năm của lần đổ bộ thứ nhất từ năm 1492 đến 1502, chúng tôi ước tính dân số của bộ tộc bản địa Taino ở Bahamas từ 1 triệu người giảm xuống chỉ còn 500 người, giáo sư Gannettin Pilawa nói.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, tại một tòa nhà ở giữa lòng thành phố Johannesburg của Nam Phi, nhiều nam nữ thanh niên từ các thị trấn và làng xã đã được huấn luyện để làm các món ăn Mỹ như macaroni và pho ma hay còn gọi là mac and cheese, bánh mì kẹp thịt burger, bánh waffle và disco fries, một loại khoai tây chiên có phủ pho mát bên trên. Quán ăn này không hề lạc lõng tại mảnh đất Nam Châu Mỹ chút nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về nhà hàng này qua bài phóng sự do thông tín viên VOA Darren Taylor gửi về. Gà rán tầm bột với những loại gia vị bí mật đang xì xào sôi trong chảo dầu. Tại quán ăn Mr. Big Stuff này, thậm chí cả món mì macaroni and cheese, hay còn được biết với cái tên mac and cheese, cũng được rán ngập trong dầu. Tại đây, ngay giữa trung tâm thành phố Johannesburg, khách hàng đến với nhà hàng và ngồi ăn tại những bàn ăn, gợi nhớ đến một quán ăn mang đậm phong cách Mỹ. Tại một bàn ăn, các sinh viên ăn mặc xanh điệu đang ngấu nghiến ăn những chiếc bánh mì kẹp thịt hay còn gọi là burger. Còn tại một bàn ăn khác, hai luật sư trong những bộ áo vest đen, sơ mi cổ trắng ngồi ăn những chiếc bánh waffle cùng với những miếng gà rán. Blogger chuyên viết về ẩm thực Tando Mulekati nói rằng gà rán ở quán Mr. Big Stuff là ngon nhất trong tất cả các loại mà cô đã từng thử.
It's like the Colonel's fried chicken, but crispier, and then the sweet waffle is like light and fluffy.
Nó giống như món gà rán KFC vậy, nhưng nó giòn hơn, và bánh waffle ngọt thì nhẹ và xốp. Ở trên có dưới siro mù tạt, quả là không thể tin nổi. Đây thực sự là loại đồ ăn miền Nam nước Mỹ ngon hơn bất cứ loại thức ăn nào khác.
Người cùng làm chủ nhà hàng, anh Craig Doran, nói rằng hơi thở của nhà hàng chính là đội ngũ những đầu bếp phi châu được một nhà tư vấn ẩm thực người Mỹ huấn luyện. Đầu bếp người Zimbabwe, anh Makosi Khumalo, là một trong số họ. Anh nói anh rất thích phong cách hoàn toàn Mỹ, bằng cách phục vụ bánh mì kẹp thịt burger cho bữa sáng.
I really enjoy the crazy rebel. Yeah, we've got bacon there. It's a double cheese. You're having a classic breakfast.
Tôi thực sự rất thích món crazy rebel. Chúng tôi cho kèm những lát thịt bacon hay thịt ba chỉ xông khói và hai lớp phô mai. Bạn sẽ được ăn một bữa sáng đậm chất cổ điển và kiêm luôn cả bữa trưa nữa.
Nhưng lúc mới đầu, anh Khumalo đã rất nghi ngờ, không biết rằng việc mở nhà hàng liệu có thành công hay không.
When they called me for the interview and they showed me the menu, they're like, "This is what you'll be selling." I was like, "Are you kidding me? How can I sell this?"
Khi họ gọi tôi tới phỏng vấn và cho tôi xem thực đơn, Họ nói rằng đây là món mà anh sẽ bán. Tôi đã nghĩ, các anh đùa tôi chắc. Làm sao mà tôi có thể bán được thứ này? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy nó trước đây cả.
Anh Kumalo nói, việc tìm cách thuyết phục một số người ăn thịt ba chỉ sông khói cùng với siro cây phong và bánh waffle cho bữa sáng thực sự quả là rất khó khăn.
They normally used to waffles as dessert.
Bình thường họ chỉ ăn waffle như là món tráng miệng thôi.
Anh Duran thừa nhận rằng vẫn còn một số người ngần ngại, không muốn thử những món ăn đặc chất Mỹ.
They look straight at chicken and waffles and they go like, this is a bit weird for me, you know, this is a bit full on, you know. Yeah, we're really happy with.
Họ nhìn thẳng vào món bánh waffle gà và nói, cái này hơi kỳ lạ đối với tôi, nó hơi quá. Vì vậy mà tính tới giờ này thì chúng tôi rất vui với thành quả mà chúng tôi có được.
Một khách hàng phụ nữ vừa gọi một đặc sản khác của quán Mr. Big Stuff. Blogger chuyên về ẩm thực Mulaketi khen ngợi nhà hàng này vì đã thách thức Nam Phi bằng cách phục vụ những món ăn mà chưa bao giờ xuất hiện trước đó ở đây, ví dụ như món bánh mì kẹp thịt mac and cheese.
So it's a normal burger with slice of mac and cheese on top. I mean, that's insane. It is insane, but delicious.
Nó chỉ là một cái bánh mì kẹp thịt bình thường, nhưng lại có thêm một lớp mac and cheese ở trên. Tôi thấy đó thật là điên rồ nhưng mà vẫn ngon.
Cô Mulaketi nói rằng đất nước Nam Phi đã sẵn sàng tiếp nhận đồ ăn độc đáo của Mỹ bởi vì khẩu vị ở đây đang mở rộng một cách chóng mặt.
A year ago, I'm not sure if people would have been as receptive to chicken and waffles, but now South Africans are kind of broadening their palate.
Một năm trước đây, tôi không chắc chắn liệu mọi người có đón nhận món waffle gà hay không. Nhưng bây giờ thì người dân Nam Phi đang mở rộng thêm khẩu vị của họ, sẵn sàng thử hai mùi vị mà họ đã từng ăn, nhưng là ăn riêng.
Còn anh Kumalo cho biết, anh cảm thấy tự hào vì trở thành một phần của thứ mà anh gọi là cuộc cách mạng ẩm thực, và tự hào vì là một đầu bếp châu Phi nấu món ăn Mỹ.
We get Americans coming in, they're like, we only thought we could get this only in our country, you know.
Chúng tôi có khách là người Mỹ đến đây và họ nói, chúng tôi cứ nghĩ là những thứ này chỉ có ở đất nước chúng tôi.
Trong khi khách đến xếp hàng ngày một đông và những giai điệu nhạc Mỹ cổ điển phát ra từ hệ thống âm thanh ở nhà hàng, đôi mắt của anh Kumalo đang long lanh, mơ màng nghĩ đến việc liệu những ông chủ của anh đã sẵn sàng cho món ăn mới của anh là hào và xúc xích corn dog rán của anh hay chưa.
Thưa quý thính giả, phim Vietnam America về thảm cảnh thuyền nhân Việt Nam do nhà sản xuất phim Nancy Bùi tức Triều Giang và đạo diễn Scott Edwards thực hiện sẽ ra mắt tại Viện Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ Newseum ở trung tâm thủ đô Washington vào ngày thứ Bảy, 17 tháng 10 năm 2015. Bộ phim tài liệu này đã tiếp tục gây tiếng vang và đoạt thêm nhiều giải điện ảnh, gây sự chú ý của Viện Bảo tàng Truyền thông ở Washington. Viện đã đứng ra bảo trợ buổi ra mắt phim có sự tham dự của nhiều nhân vật, giới chức Mỹ và nước ngoài đã từng giúp đỡ người tị nạn. Tham gia sự kiện này còn có nhiều học giả và các ban quân sự của Hải quân và Lục quân Hoa Kỳ. Trong giới truyền thông, ngoài truyền thông Việt ngữ, còn có các cơ quan truyền thông dòng chính của Mỹ như C-SPAN. Mục đời sống văn hóa tuần này xin được dành để mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn do Hoài Hương thực hiện với nhà sản xuất phim Triều Giang, tức Nancy Bùi, là chủ tịch và đồng sáng lập viên Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt nhân sự kiện đặc biệt này.
So you wanted to leave to seek freedom in which country?
United States.
Why the United States?
It's the country of freedom.
Trước hết, Hoài Hương xin được chúc mừng nhà sản xuất Triều Giang về thành công mới nhất nhân dịp phim tài liệu Việt Nam America sắp sửa ra mắt tại Viện Bảo tàng Truyền thông Newseum. Thì đầu tiên xin được hỏi chị có cảm tưởng hay là cảm xúc gì khi mà được Newseum báo tin ạ?
Dạ vâng, Triều Giang phải nói là rất là vui mừng bởi vì đó là cái đích cao nhất mà hội nhắm vào là đưa lịch sử của người Mỹ gốc Việt về cuộc chiến tranh Việt Nam theo cái nhìn của người miền Nam Việt Nam vào cái dòng chính, và Newseum, Viện Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ hay còn có thể nói là Viện Hàn Lâm của cái ngành truyền thông, đó là cái nơi cao trọng nhất, và tất cả những cái thông tin gì về cái vấn đề truyền thông thì người ta dùng Newseum làm chuẩn mực, thưa chị.
Dạ thưa, được biết là buổi ra mắt ở Newseum có sự hiện diện của một số quan khách rất là đặc biệt. Xin chị Triều Giang cho biết những tên tuổi nào sẽ có mặt trong cái buổi ra mắt ở Newseum.
Dạ vâng, cho đến hôm nay thì hội đã nhận được sự hồi báo của Tòa đại sứ Phi Luật Tân. Ông đại sứ không đến được nhưng mà cho Public Relations đến để tham dự. Cũng có ba người đại sứ khác nữa là ông Richard Armitage, người mà tham dự trong cái vấn đề mà di chuyển những người tị nạn vào năm 1975 và những ngày cuối cùng của miền Nam. Một ông đại sứ khác tên là Kenneth Morfield là tham tán đệ nhất cuối cùng của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại miền Nam. Ông là người cuối cùng mà lên cái chiếc trực thăng để rời khỏi Việt Nam trước khi miền Nam rơi về tay Cộng sản. Ngoài ra thì phía Việt Nam chúng ta cũng có đại sứ Bùi Diễm, đặc biệt là có sự có mặt của chuẩn tướng Lương Xuân Việt và khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, cũng như là tài tử Kiều Trinh, bà Khúc Minh Thơ, một số những ký giả mà đã làm việc trước năm 75. Hầu như là tất cả những truyền thông tại Hòa Thịnh Đốn cũng sẽ có mặt. Triều Giang rất là vui mừng sẽ có sự có mặt của Ban Quân sự Hải quân Hoa Kỳ, Ban Quân sự Lục quân Hoa Kỳ và Đài truyền hình quốc gia CPAN. Tất cả những cái cơ quan, những cái tổ chức này họ là những người ghi chép những cái sự kiện và họ coi cái event này là một cái điều rất là quan trọng, là cái tiếng nói của người Mỹ gốc Việt của chúng ta về chiến tranh miền Nam cũng như là về lịch sử của chúng ta. Do đó họ đến để ghi nhận, thưa chị Hoài Hương.
Dạ vâng, như vậy thì cái việc mà Newseum đứng ra bảo trợ và cho ra mắt ngay tại Viện Bảo tàng ngay giữa thủ đô DC là một thành tích không nhỏ, phải không ạ?
Chị Giang có thể dám nói đó là một thành tích đáng kể. Dạ vâng, coi như là mình đã muốn đi đến điểm này là chúng ta đã đi đến được, thưa chị.
Dạ vâng, từ khi được phát hành thì phim Việt Nam America đã gây rất nhiều tiếng vang và gây sự chú ý của đông đảo khán giả, nhất là giới trẻ. Mà như là chị Triều Giang biết, thì giới trẻ vốn là khó tính và trước đây không mấy lưu tâm gì đến vấn đề tị nạn, nguyên do tại sao bố mẹ các em lại rời bỏ quê hương, rồi tại sao các em lại có mặt ở đây. Chị đã tiếp xúc với một số các em trẻ, thì các em nói gì sau khi xem phim?
Thưa chị, cái điều ngạc nhiên đối với hội và Triều Giang đó là cái sự xúc động cũng như là cái quan tâm và cái tha thiết của giới trẻ sau khi xem cái cuốn phim này. Các em nói rằng các em cũng nghe cha mẹ nói rất nhiều về cuộc hành trình mà họ đã trải qua, nhưng mà chưa bao giờ các em được nhìn tận mắt, được nhìn tại những đường đi, những cái bãi biển, những cái trại tị nạn trước đây và những cái ngôi mộ rải rác suốt cái vùng Đông Nam Á đã khiến cho các em xúc động và nhìn thấy cái khổ cực cũng như là những cái hy sinh của cha mẹ bằng mắt của các em. Do đó mà cái cảm xúc nó rất là sâu đậm. Các em thường đến ôm chúng tôi như là một người quen biết, một người thân, rồi đến nói là cảm ơn các cô, các chú đã làm cuốn phim này để chúng con hiểu biết được nhiều hơn. Và các em cũng nói rằng các em cảm thấy gần gũi cha mẹ hơn, thương cha mẹ hơn và thông cảm hiểu cho cha mẹ nhiều hơn, thưa chị.
It's been 33 years. I'm going back to find the rest of my wife and kids. Anything to find their rave, I will do it.
Dạ thưa, nói về vấn đề mà xúc cảm thì cái đoạn phim Võ Sư Hóa đi tìm mộ đã làm rất nhiều người xúc động và cũng đoạt nhiều giải điện ảnh quan trọng. Thì xin chị kể lại cái giải thưởng nào hay là lời phát biểu nào làm cho chị và hội hãnh diện nhất?
Dạ thưa chị, có lẽ là cái giải của World Film Festival tại Houston, nơi đó có trên 30,000 người tham dự cái đại hội điện ảnh này. Và khi cuốn phim được chiếu ở đó thì hầu như là ai mắt cũng ướt ướt. Những cái lời chia sẻ của những người đi xem, của những ban giám khảo, họ nói rằng họ không cầm được nước mắt khi họ xem phim này, họ khóc từ đầu đến cuối. Thì đó là những cái điều mà Triều Giang và trong hội đã cảm thấy rằng là rất là xúc động cũng như là vui mừng bởi vì mình đã đạt được những thành quả đó. Đó là những cái phần thưởng lớn nhất khi mà hội và Triều Giang nhìn thấy người Mỹ họ mở mắt to ra và họ đứng để mà chờ được hỏi những cái câu hỏi cho mình. Thì đó là những cái phần thưởng phải nói là to lớn nhất. Với 15 thành phố mà phim đã được chiếu thì cái số người Mỹ xem cũng cả vài chục ngàn người, gần đến cả trăm ngàn người, thưa chị.
Thưa chị Triều Giang, với kinh nghiệm thu thập được sau khi thực hiện bộ phim Việt Nam America, Hội Bảo tồn Văn hóa Người Mỹ gốc Việt và chị Triều Giang có dự tính sẽ khai thác kinh nghiệm đó cho một dự án tương lai nào khác không ạ?
Dạ vâng, thưa chị, thì nó cũng tùy vào cái vấn đề tài chính. Còn rất nhiều dự án, bởi vì thưa chị, Hội có làm một cái chương trình gọi là lịch sử truyền khẩu. Cái phần đó thì cũng đã có nhà xuất bản Hoa Kỳ đã mớm và muốn nói là mình viết lại và có thể xuất bản thành nhiều tập về cái lịch sử người Mỹ gốc Việt. Thì đó là một cái dự án mà chị đang nghĩ là rất là lớn, và nếu mà chúng ta hoàn thành được thì cái ảnh hưởng nó rất lớn.
Dạ vâng, cuối cùng, chị Triều Giang muốn gửi thông điệp nào đến khán giả ở vùng DC, Virginia và Maryland?
Dạ vâng, cái thông điệp mà Triều Giang mong mọi muốn đưa đến quý vị khán giả là mong quý vị hãy đến Viện Bảo tàng Truyền thông Hoa Kỳ Museum để cùng với hội biểu dương cái lịch sử của chúng ta trước truyền thông Hoa Kỳ, quan khách Hoa Kỳ. Không có nơi nào cao hơn bằng museum. Đây là một cái cơ hội cho tất cả chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Exodus is the book people. Half of them died in trying to escape. They have to battle the elements, they have to battle starvation, they even have to battle pirates.
Thưa quý vị, Hội Bảo tồn Lịch sử và Văn hóa Người Mỹ gốc Việt nói phim Việt Nam America không chỉ chiếu cho người Việt gốc Mỹ xem, mà cho bất cứ ai yêu chuộng tự do và sẵn sàng trả giá dù là rất đắt để có được tự do. Viện Bảo tàng Truyền thông Museum bảo trợ bộ phim tài liệu này để bổ túc cho cuộc triển lãm Reporting America khai mạc hồi tháng 4 năm nay để đánh dấu 50 năm cuộc chiến tranh Việt Nam từ 1965 đến 2015. Sau khi ra mắt tại Museum, Việt Nam America sẽ được trình chiếu tại rạp Lomans ở Virginia vào ngày Chủ nhật 18 tháng 10. Để biết thêm chi tiết, quý độc giả có thể truy cập vào trang Facebook www.facebook.com/Vietnamerica. Vừa rồi là Tấn Trương với chuyên mục thể thao quốc tế. Trong tạp chí Thanh niên tuần này, mời quý vị cùng gặp gỡ với Võ An Đôn, một luật sư trẻ chuyên bảo chữa cho người nghèo và có tiếng nói đả kích tới nền pháp lý nhiều lỗ hổng của Việt Nam.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh niên của đài VOA. Một luật sư trẻ nổi tiếng vì phục vụ người nghèo miễn phí, kêu gọi một hệ thống tam quyền phân lập để lành mạnh hóa nền tư pháp, bảo vệ công lý tại Việt Nam và vực dậy lương tâm đạo đức nghề nghiệp của giới luật sư. Luật sư Võ An Đôn ở Phú Yên, một luật sư nghèo được nhiều người biết đến từ sau vụ án của ông Ngô Thanh Kiều bị năm công an Tuy Hòa đánh chết, vừa gây bão công luận sau loạt bài viết trên Facebook bàn về chuyện chạy án của giới luật sư trong nền pháp lý nhiều lỗ hổng và môi trường xã hội đầy tham nhũng tại Việt Nam. Trò chuyện với tạp chí Thanh niên VOA hôm nay, luật sư Đôn chia sẻ những trăn trở nghề nghiệp về điều mà anh mô tả là luật sư chân chính, luật sư bất chính. Trong thông điệp, kêu gọi mọi người góp phần làm trong sạch đội ngũ luật sư và ngành luật pháp còn nhiều bất cập trong nước.
Cái bài của em đã nói lên thực trạng của cái nền tư pháp cũng như cái giới hành nghề luật sư hiện nay.
Đối với những cái ý kiến phản đối thì luật sư thấy như thế nào? Có người nói rằng là ông phát biểu gây sốc, gây hấn, cua đũa cá nắm.
Ai cũng biết chuyện đó, tình trạng luật sư trị án hiện nay là rầm rộ.
Tại sao cái phát biểu nói về một cái chuyện hiển nhiên như vậy lại gây bão? Luật sư suy nghĩ ra sao?
Người ta sợ đụng chạm tới quyền lợi, không ai dám nói, mình nói lên, mình nêu lên vấn đề thì người ta rất quan tâm, thì toàn xã hội luôn á chị.
Dạ, luật sư nêu một cái vấn đề phân biệt giữa luật sư chân chính và luật sư bất chính. Thì bây giờ mình nói tới chuyện là vì sao có luật sư bất chính?
Em thân nhờ trong giới luật sư thì em biết nó có nhiều nguyên nhân, nhưng mà yếu tố là cơ chế là chính nhất. Bởi vì cái nhiều luật sư người ta nhiều khi không muốn trị án, nhưng mà phải trị án, bởi vì nếu mà làm luật sư chân chính Như em ấy thì rất là nghèo, không đủ chi phí cuộc sống hàng ngày cho nên phải trẻ để tồn tại. Bởi vì công lý ở Việt Nam ấy, các cơ quan tiến hành tố tụng không được độc lập, quyền lực thì nằm trong tay thẩm phán, cho nên cái việc luật sư ra tòa nói cũng như không, mà án thì bán ngoài túi. Cho nên để đạt được hiệu quả cho khách hàng mình thì luật sư phải chạy án để góp tiền cũng như có nhiều khách hàng. Còn nếu mà luật sư không chạy án thì chẳng ai nhờ hết. Cho nên cái việc hành nghề mà luật sư chân chính là rất là khó khăn ạ. Thì phải chung chi chạy trọt và liên kết với điều tra viên, với kiểm sát viên, với thẩm phán, với một thị trường ấy, có tiền, giá tiền bao nhiêu, mức án bao nhiêu thì muốn anh thằng thì sẽ có, người ta sẽ chạy móc nối với nhau. Chứ còn ra mà nói không thì không ai nghe hết chị ạ.
Dạ, nhưng mà mình bất chính thì không có nghĩ là cái lỗi là do là cái hệ thống chung, cái mặt bằng chung hay là cái xã hội chung nó như vậy. Mà chính bản thân mình, cái đạo đức nghề nghiệp, lương tâm của người luật sư nữa, nó cũng là một cái yếu tố góp phần lên cái chuyện bất chính đó, phải không ạ?
Nhưng mà cái lớn nhất là cái cơ chế, bởi vì nó vận hành bộ máy hình tư pháp như vậy. Người chân chính thì sống không được, phải làm vật vã hoặc là một người khác để mà tồn tại.
Thế về mặt pháp lý đó thì có những cái biện pháp chế tài nào đối với các hoạt động của luật sư bất chính như vậy không?
Thì các cơ quan điều tra, ví dụ như công an, viện kiểm sát, tòa án sẽ vào cuộc, nhưng mà những cơ quan này lại liên kết với luật sư chạy án thì làm ai vào cuộc rất là khó. Thì thứ hai nữa, người ta núp bóng chạy án, ví dụ như một cái thẩm phán, điều tra viên, viện kiểm sát muốn nhận tiền của một người dân ấy, trực tiếp nhận một khách hàng thì dễ bị phát hiện, bị khách hàng nhài hay gì đó ghi âm chụp hình đó. Còn ra thông qua luật sư mối quan hệ một cái đường dây xuyên suốt, cho nên rất là khó phát hiện. Các cơ quan tiến hành tố tụng không độc lập mà liên kết chặt chẽ luật sư thì khó mà phát hiện được lắm chị ạ.
Dạ, trước giờ mình thấy có những cái ca nào, những cái vụ án nào xét xử những cái vị luật sư bất chính đó để nêu gương cho xã hội, để làm trong sạch hóa cái bộ máy pháp luật không? Luật sư có ghi nhận được trong suốt những năm hành nghề?
Hiếm hoi lắm mới bắt được trường hợp nhận tiền chạy án rồi nếu mà không được trả lại thì chẳng ai chuyện. Trường hợp mình luật sư ăn nguyệt luôn á thì người ta chuyện mới lộ, bình thường khó lắm chị ạ. Nhiều khi như đơn bên A cũng nhờ luật sư chạy án, bên bị đơn cũng nhờ luật sư chạy án. Đó trường hợp xảy ra nhiều thẩm phán nhận hết cả hai bên luôn. Xử cho cả bên này cũng có lợi một ít. Đáng lẽ mình thắng tuyệt đối, nhưng mà người ta chia bên mỗi bên một lợi một ít thì nó sẽ có trường hợp đó cũng có.
Ông thấy là một người luật sư chân chính thì sướng khổ như thế nào, mà luật sư bất chính thì sướng khổ ra sao?
Một luật sư chân chính thì rất là khổ chị ạ. Nghèo, có thu nhập. Thứ hai là thấy cái cảnh mà trái với lương tâm, trái với đạo đức, trái với pháp luật thì mình suy tư rất là đau lòng, trẻ và mật chất và nội tâm đều khổ. Nhưng mà được là sự rất là người dân đồng nghiệp rất là tôn trọng. Còn luật sư chạy án, người ta rất là giàu có nhưng mà cũng có nỗi khổ riêng, phải nịnh nọt, phải chung chi, phải hòa cáp, phải ăn nhậu với quan tòa.
Có ý kiến cho rằng như thế này thưa luật sư, trong cái đời sống kim tiền vật chất ngày nay đó thì không thể tồn tại bằng cái sự yêu mến, bằng cái sự ngưỡng mộ, mà tiền tài danh vọng mới là cái để có thể giúp cho mình sinh tồn được. Và mình phải tự bán rẻ lương tâm của mình chạy theo mọi người. Nếu mình đi ngược dòng thì mình là người thiệt thòi nhất. Có bao giờ ông suy nghĩ về những điều đó, đắn đo cân nhắc giữa cái thiệt và cái lợi?
Đã quyết mình đi theo con đường chân chính thì mình chấp nhận cái thiếu thốn vật chất, nhưng mà cái được ở đây là toàn xã hội được, mình làm những việc những cái ích cho nhiều người.
Dĩ nhiên là muốn thay đổi tốt hơn mình vẫn phải có cái sự hy sinh, nhưng mà cái sự hy sinh đó nếu mà nó là một cái sự hy sinh tập thể, hoặc là nó là một cái tiếng nói chung, hoặc là sự đồng cảm chung, thì nó mới có một cái sức mạnh. Còn nếu chỉ là một cái sự hy sinh của một cá nhân, một cá thể đơn lẻ, thì có khi nào ông cảm thấy mình nhỏ nhoi, mình là một cái nén không làm nổi mùa xuân, liệu mình có vươn tới được cái chân lý, cái lý tưởng đó hay không, hay là trước sau gì thì mình cũng phải bỏ tay thua cuộc mà thôi?
Mình cứ ước mơ mình phải theo, dù là khó khăn thì mình góp phần nhỏ. Nếu mà ai cũng nghĩ rằng mình nhỏ nhỏ bé, không làm lên chuyện gì, không đóng góp được gì, thì ai cũng như vậy, thì xã hội làm sao phát triển được. Cho nên mình phải hy sinh mình, rồi sau mình hy vọng là cũng có nhiều người làm giống mình, thì khi đó xã hội sẽ phát triển hơn. Nếu mà anh làm luật sư vì cái giàu sang phú quý thì anh chọn con đường dự án. Còn nếu anh làm vì luật sư mà có lương tâm đạo đức vì sự tiến bộ xã hội thì anh chọn luật sư chân chính.
Có người nói rằng là nếu mà mình chịu cơ hàng, mình chịu thiệt thòi quá, mình cũng không có đủ điều kiện để có thể giúp người ta không công, mình sống không được bằng đồng lương của mình thì mình cũng không giúp được những người khác khi mà cần nhờ tới mình. Thế luật sư thấy thế nào?
Thì mình cố gắng làm một việc gì đó mà có thu nhập ngoài cái nhờ luật sư để mình là hoạt động nghề nghiệp tốt hơn.
Nói như vậy có nghĩa rằng là nếu luật sư chân chính thì không thể nào sống được bằng nghề, phải có một nghề phụ.
Dạ đúng rồi chị ạ.
Cái lượng khách hàng tìm tới ông?
Trước khi mà em tham gia vụ án của Thanh Kiều thì mỗi tháng em nhận từ 5 đến 7 vụ án trợ giúp pháp lý. Thì những cái vụ này trung tâm trợ giúp pháp lý của tỉnh Phú Yên thì trả cho em là mỗi vụ như thế từ 1 đến 2 triệu đồng sau khi từ đầu cho đến kết thúc cái chuyện. sau đó từ những ngày mà liên ngành công an liên xác tôi là người ngồi tiến sĩ hình ngày luật sư của em ấy, thì từ đó nay không thấy ai tới nhờ nữa.
Không qua trung tâm đó mà họ tự tìm tới luật sư, cái số đó có không?
Sau khi người ta tung tin đồn nó phản động, người ta sợ, người ta không dám tới dù em miễn phí, từ đó cho nên không có khách hàng gần năm nay rồi chị ạ.
Nước đục thì mới có cá. Luật sư mà muốn hành nghề, muốn sống được thì phải chạy chọt. Nhưng mà nếu mà luật sư muốn chạy chọt mà không có ngõ nào để chạy, không có ai để tiếp tay để chạy thì cũng không được. Thì bây giờ mình làm sao mình có thể làm cái nước đó trong lên?
Thế là tiến hành tố tụng mà có tam quyền phân lập, độc lập với nhau. Còn như thế này thì không khó lắm, thì không bao giờ để...
Nhưng mà làm sao để mà vươn tới đó?
Cái đó là những người lãnh đạo đang quan tâm. Còn em thì không thể nào mà... làm được gì đó chị ạ.
Dạ, nhưng mà với cái con mắt nhìn luật á, thì luật sư nghĩ rằng là những cái gì có thể góp phần làm cho cái bộ máy đó tam quyền phân lập, trong sạch và môi trường xã hội pháp lý công bằng cho mọi người.
Thì luật sư chị nói lên những cái điều ẩn khúc, những điều sai trái để cái nhà làm luật người ta nhìn vào đó, người ta biết, người ta điều chỉnh. Chứ còn không còn cách nào nữa chị ạ. Mình tác động, mình kiến nghị, mình phản ánh cho nhiều người biết.
Kiến nghị mà không ai nghe thì có cách nào không ạ?
Ở đây thì luật sư chỉ có lời nói không chứ không có việc gì cả. Hơn chị ạ. Hiện giờ trong giới luật sư người ta tranh chính thì ít mà không tranh chính thì nhiều. Đỡ đồng hành, cỡ nói lên một tiếng nói chung để có sự thay đổi gì đó thì rất là khó chị ạ. Em muốn mình là một sư chân chính, giúp sức cho đời, góp phần phát triển xã hội, giúp cho người dân. Thì em muốn là các cơ quan tiến hành tố tụng, cải cách được độc lập, để cho môi trường pháp lý được minh bạch, để hoạt động nghề nghiệp luật sư được tốt hơn, để giúp cho người dân cũng như công lý trong xã hội được công bằng hơn. Cơ quan điều tra, xét tòa án độc lập thì khi đó mới có sự minh bạch, hoạt động luật sư được chân chính, chứ còn như môi trường hiện nay rất khó.
Với cái môi trường hiện nay như ông nói là rất khó, và ông cũng than thở trong bài viết của mình là làm người lương thiện quá khó khăn. Trong những gian nan thử thách trong đời, trong nghề như vậy, ông có nghĩ rằng mình có đủ sức để mà chống đỡ với những gì đang diễn ra không?
Dạ, em đủ sức, bởi vì tâm nguyện em là chứ nghĩa là mình giúp được cái gì cho người dân thì mình giúp, mình sẽ làm hết khả năng của mình. Thường thường là người ta ai cũng mong cho mình giàu sang phú quý, nhưng trong cái điều kiện hoàn cảnh xã hội hiện tại, người dân thì khổ cực, bất công xã hội thì nhiều, và mình cứ chạy theo vật chất thì cái lương tâm mình cắn rứt, cái vai trò luật sư mình đánh mất, cho nên em không bao giờ đi xa bì một cái gì lợi ích hơn thôi chị ạ.
Nhưng mà nếu có sự chọn lựa thứ hai, nếu quay trở lại, ông có chọn nghề này nữa không?
Nếu trở lại ban đầu thì em vẫn chọn, bởi vì cái môi trường xã hội đây, lĩnh vực nào nó cũng như vậy, từ giáo dục, y tế, bên hành chính, bên nào cũng vậy. Nó cũng xảy ra tình trạng là chung chi chạy chọt, mua bằng mua cấp rất là nhiều, thì tiêu cực đó ở lĩnh vực nào cũng vậy.
Một lời chia sẻ với những người nghèo, những người chưa mấy có niềm tin vào pháp lý ở Việt Nam hiện nay, vì cái cơ hội tiếp cận và được trợ giúp pháp lý của họ, họ không có được cái cơ hội đó. Thì ông có lời gì chia sẻ an ủi với họ không?
Người nghèo, người cô thân yếu thế, thì khi đụng chạm đến luật pháp, đến tòa án, tốt nhất nên tới trung tâm trợ giúp pháp lý, nhờ ta trợ giúp pháp lý, nhưng mà tốt nhất mình chọn một luật sư nào có tâm để bảo vệ cho mình.
Từ trước tới nay, những cái vụ án mà ông bảo vệ không công cho người nghèo đó, ông đã thành công bao nhiêu phần trăm?
Thường ấy, ví dụ như ra tòa ấy, mà hai bên đều nghèo hết ấy, thì đúng là thẩm phán người ta xử đúng luật pháp, nhưng mà một bên mà nghèo, một bên không thân thế, mà bên kia một thế lực, thì đương nhiên ta tráng căng trong lý sẽ loại về bên có tiền có quyền. Cái môi trường xã hội như hiện tại thì với vai trò của em là em làm hết tâm huyết, còn em không có đánh đổi bởi cái gì hết. Tại vì người dân rất là khổ cực, một cái bất công xã hội rất là nhiều, mình không có đòi hỏi gì hơn.
Cảm ơn luật sư Đông rất là nhiều vì thời gian dành cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này, và xin chúc ông luôn vững bước, vững tin trên cái lý tưởng mà ông theo đuổi và ông mong muốn có tại Việt Nam.
Dạ, cảm ơn chị.
Vừa rồi là luật sư Võ An Đôn trong câu chuyện về luật sư chân chính, luật sư bất chính với tạp chí Thanh Niên VOA. Mời quý vị cùng tham luận đề tài này trong một ý kiến ngay bên dưới bài đăng trên trang web voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên hẹn tái ngộ cùng quý vị trong câu chuyện mới vào giờ này tuần sau.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Quang Huệ ở bang Massachusetts, Mỹ hỏi như sau.
Kính chào bác sĩ Hồ Văn Hiền. Thưa bác sĩ, tôi gia đình tôi có vấn đề xin nêu ra sau đây và nhờ bác sĩ giải thích giúp cho tôi. Tôi tên là Nguyễn Quang Huệ, vợ tôi tên là Tôn Nữ Thị Hương, sinh ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hiện chúng tôi đang sống tại tiểu bang Massachusetts. Và vấn đề vợ tôi vừa rồi bác sĩ Thần cho biết là chỉ còn hoạt động 10% và bác sĩ đang làm thủ tục để đưa đi đến cái bệnh viện lọc máu hoặc là ghép thận. Tôi có một đứa con trai năm nay 46 tuổi, nó bằng lòng hiến cái thận để cho mẹ nó. Tôi vẫn còn phân vân là cái tuổi của tôi là tuổi 79, có còn nhận thần được không? Mặc dù vợ tôi sức khỏe hết sức là mạnh khỏe rất tốt, cái điều chỉnh của vợ tôi thì trong cái bệnh thần không có cái gì để mình biết là đau thần cả. Tuy nhiên huyết áp thì vợ tôi thuộc loại huyết áp hơi cao, 160 mỗi ngày. Còn tất cả mọi sự khác thì tốt. Tôi xin bác sĩ chúc cho tôi cái câu yên thị nhất, vì có nhiều người nói với tôi là 80 tuổi rồi thì người ta không chịu ghép thận đâu. Thì tôi sợ và tôi nhờ bác sĩ giúp tôi. Tôi thành thật cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Kính bác sĩ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời ông Nguyễn Quang Huệ hỏi về vợ ông là bà Tôn Nữ Thị Hương, sinh năm 1937 và cơ năng thận chừng 10%, hơi cao máu nhưng mà nói chung có vẻ khỏe mạnh và bác sĩ đang thu xếp để lọc máu hay là ghép thận. Con bà 46 tuổi tình nguyện hiến thận và câu hỏi của ông là cái người già khoảng 80 tuổi có ghép thận được hay không? Tôi xin trả lời câu hỏi với tính cách hoàn toàn thông tin, cái người duy nhất có thể cung cấp câu trả lời thỏa đáng cho bệnh nhân là bác sĩ chuyên về khoa ghép thận của bệnh nhân mà thôi. Và tôi xin nhấn mạnh cái điểm đó. Và sau đây là cái phần trả lời. Thì hiện nay do đời sống càng ngày càng kéo dài, chừng một nửa số người đến giai đoạn cuối của bệnh thận, tiếng Anh người ta gọi là End Stage Renal Disease, viết tắt là ESRD. Và những cái người này họ cần thay ghép thận hoặc là lọc máu thường xuyên. Và trên 65 tuổi và 1/4 của những cái người mà cần làm đó thì họ đã trên 75 tuổi. Thì cứ 200 người già trên 75 tuổi thì đã có một người mắc bệnh thận ESRD đó. Tuy nhiên thì tại đa số những cái trung tâm ghép thận thì ghép thận cho người 75 trên 75 tuổi rất là hiếm. Cho nên cái quyết định già bao nhiêu thì còn ghép thận được mà để trả lời một cách hợp tình hợp lý là một cái câu hỏi càng ngày càng phải đặt ra vì phải là giải quyết cho những cái người trên 75 tuổi đó. Nói chung so với cái người chờ đợi và được lọc máu, nếu mà so sánh cái người được chờ đợi và được lọc máu thì cái người được ghép thận trên 60 tuổi họ sống lâu chừng 2 hoặc là 4 năm. Và tùy theo chờ đợi được trước khi họ được ghép thận thì có một cái thời gian chờ đợi và cũng tùy cái số lượng năm đó, nó cũng tùy theo cái thời gian họ đã chờ đợi được bao nhiêu lâu. Và cũng nói chung thì cái phẩm chất của những cái người mà được ghép thận so với những cái người phải chờ đợi và đi lọc máu đó, thì những cái người được ghép thận cái phẩm chất là quality of life của cái cuộc sống của họ được tăng cường đáng kể. Cái điểm cụ thể nhất là họ không phải đi lọc máu đều đều mà họ tự do hơn. Thì nói chung cái tuổi bệnh nhân càng lớn thì các cái bệnh khác có thể đi kèm theo cái bệnh ESRD, là cái bệnh giai đoạn cuối của bệnh thận đó. Những cái bệnh khác đi theo sẽ nhiều hơn và có thể là những cái trở ngại cho việc ghép thận. Cũng như là cái cơ may cho việc ghép thận thì có kết quả tốt, sẽ có chiều hướng giảm đi. Có nghĩa là cái hậu quả tốt sau cái việc ghép thận thì càng lớn tuổi thì có vẻ nó sẽ giảm đi. Và do đó cái người trên 65 tuổi thì ít hy vọng được lên list ghép thận hơn là cái người trẻ. Là vì người ta nghĩ là người trẻ sẽ có kết quả tốt hơn. Thì ghép thận của cái người cho, nếu cái người cho còn sống thì kết quả tốt hơn là thận lấy từ xác chết. Và thường thường tuổi của cái người cho mà càng trẻ thì càng tốt. Và cái đó nó ảnh hưởng tới cái cuộc ghép thận nhiều hơn là cái tuổi của cái người được nhận. Ví dụ cái người trẻ tuổi mà cho thì tốt hơn là nếu một cái người cho đó họ lớn tuổi. Bây giờ bàn về yếu tố tuổi tác thì theo Trung tâm Y khoa Đại học Maryland, họ có một số mà hướng dẫn như sau. Là họ nói rằng là tuy không có giới hạn tuổi tác nhất định thì số bệnh nhân trên 65 tuổi tương đối nhỏ và biến chứng hậu phẫu của mấy người này cao hơn. Và thời gian nằm nhà thương sẽ lâu hơn và nhiễm trùng cũng như những cái rắc rối tim mạch gây tử vong cao hơn. Điểm thứ hai là họ khuyên cần xét đến những cái bệnh kèm theo có thể gây những cái vấn đề ngoài những cái vấn đề do tuổi tác gây ra. Cho nên họ loại những cái bệnh nhân mà tình trạng sức khỏe tổng quát đặt họ trong cái điều kiện bệnh tật quá nặng nề trong cái giai đoạn hậu phẫu, cũng như những cái người mà không có hy vọng sống lâu quá 3 năm sau khi phẫu thuật. Điểm thứ ba là họ list ra những cái chứng sau đây có thể làm cho bệnh nhân ở trong cái tình trạng nguy hiểm sau khi họ được phẫu thuật để mà nhận cái ghép đó. Nếu mà là người từ 60 cho tới 70 tuổi và có mắc hai cái chứng kể sau đây hay là nhiều hơn, hay là nếu mà cái người trên 70 tuổi, chúng ta đang bàn đến một người chừng 78, 79 tuổi thì là cái trường hợp này, mà nếu mắc một trong những cái chứng, một chứng trở lên, thì có thể nên từ chối không ghép thận. Đây là cái hướng dẫn của Trung tâm Y khoa Đại học Maryland. Cái những cái chứng đó là gồm thứ nhất là những cái bệnh tim làm cho bệnh nhân bị cơ nguy, có cái cơ nguy vừa vừa hay là cơ nguy cao, moderate hay high risk, bị những cái tai biến tim trong cái thời gian chung quanh phẫu thuật. Cái từ tiếng Anh ta nói là intermediate or high risk for adverse perioperative cardiac event. Nhóm chứng thứ hai là những cái người bị bệnh tiểu đường, là diabetes là lâu ngày và có biến chứng. Chứng thứ ba là mập phì, tức nghĩa là cái BMI, là cái chỉ số cân nặng của trên 35. Kế tiếp là những cái người hút thuốc lá trong vòng 6 tháng vừa qua. Kế tiếp nữa là những cái người bị những cái chứng bệnh khí quản, là cái những cái ống ở trong phổi, tắc nghẽn mãn tính. Và từ tiếng Anh gọi là chronic obstructive pulmonary disease. Chứng kế tiếp là những cái người bị tai biến mạch máu não, bị stroke mà tái đi tái lại là recurrent stroke. Hoặc là những cái người mới bị stroke trong vòng một năm thì người ta cũng có khuynh hướng là từ chối những cái người đó. Những cái người mà không có cái hỗ trợ tốt từ gia đình và xã hội, và tiếng Anh người ta dùng là inadequate social support. Support là hỗ trợ từ cái xã hội mà không có đúng mức. Và điểm cuối cùng là những người mà cái sức khỏe tổng quát, tình trạng hoạt động chức năng của họ kém, nói chung là những người sức khỏe kém. Thì tuy nhiên theo bác sĩ Stefan Tullius, là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Brigham Women's Hospital ở Boston, Massachusetts, thì có những cái khảo cứu cho thấy nếu mà cái người cho và cái người nhận mà cái lứa tuổi của họ gần gần với nhau thì có thể là kết quả sẽ tốt hơn. Cái từ tiếng Anh người ta nói là matching donor and recipient age improves outcome, có nghĩa là cái kết quả tốt hơn. Có nghĩa là nếu mà người cho mà lớn tuổi thì thay vì ưu tiên cho người được nhận trẻ tuổi như là thường lệ, nếu mà người ta ghép cái bộ phận đó cho người nhận có tuổi lớn hơn, già hơn, thì có thể là cái kết quả cuộc ghép sẽ tốt hơn. Vì cái người càng già thì cái hệ miễn nhiễm của họ, là cái immunity đó của họ đó, nó yếu đi. Và cái cơ thể của họ cố gắng trục xuất cái bộ phận là một cách yếu ớt hơn. Tôi xin giải thích cái điểm này là ví dụ như mình bỏ một cái bộ phận của cái người khác vô cơ thể mình, thì cơ thể mình nó sẽ cố gắng nó trục xuất cái bộ phận đó ra vì nó coi đó là một cái vật lạ. Và cái từ hiện tượng đó gọi là rejection, tôi tạm dịch đây là trục xuất ra. Thì ở cái người già, vì cái hệ miễn nhiễm, về cái immunity, về cái hệ đề kháng của họ đã yếu do cái tuổi già của họ, thì cái cố gắng mà đẩy trục xuất cái bộ phận đó ra nó ít hơn là ở một cái người trẻ. Và cái điểm đó có thể là một cái lợi thế giúp cho cái cơ thể họ chấp nhận bộ phận được ghép vào thuận tiện hơn là cái sự chấp nhận ở cái cơ thể mà có hệ thống miễn nhiễm mạnh ở một cái người trẻ tuổi. Thì một ví dụ tương tự với cái trường hợp bệnh nhân 78 tuổi mà đang đặt câu hỏi ở đây là tôi thấy ở trên Internet họ kể chuyện một cái phụ nữ người Mỹ gốc Nhật, bà tên là Toshiko và bà được ghép thận lúc bà 80 tuổi là năm 2010 tại bệnh viện Brigham Women's Hospital thuộc Đại học Harvard, Boston, Massachusetts. Và bà được ghép thận, bà được nhảy cái list của bà, list chờ đợi sớm hơn dự định là nhờ cái trái thận lấy từ một cái người già, thành ra ít người muốn nhận. Và theo bài báo viết năm 2012 là 2 năm sau thì bà vẫn mạnh khỏe và dùng ít thuốc hơn bệnh nhân trung bình, những cái thuốc mà chống lại cái rejection mà chúng ta đã giải thích ở trên. Và bà chỉ cần đi khám bác sĩ theo dõi mà 2 lần một năm để check up thôi. Và nhờ đó mà bà có dịp đi hưởng nắng ấm tại Hawaii và đi về thăm cái ngôi đền Nhật nơi mà bà làm đám cưới với ông chồng. Ông chồng họ cũng là người Nhật nhưng mà làm lính Mỹ cách đây 60 năm trước, làm đám cưới tại cái ngôi đền. Và nhờ cái ghép thận đó mà bà được đi trở về lại cái bên Nhật để mà thăm lại cái ngôi đền cũ 60 năm trước làm đám cưới. Và đó là những cái điều mà tôi có thể trả lời cho câu hỏi của quý vị thính giả hôm nay. Và xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi đáp y học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại dành cho mục Hỏi đáp y học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.
Đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đang cho người dân khắp tỉnh đông của Sri Lanka sự tiếp cận tốt hơn với nước để uống và canh tác, thông qua 3 dự án mới với sự giúp đỡ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, hay USAID. Thông qua những dự án lớn và nhỏ, Hoa Kỳ quyết tâm cải thiện cuộc sống hàng ngày của người dân Sri Lanka, đặc biệt là những người chịu thiệt nhiều nhất do thiên tai, Đại sứ Hoa Kỳ Atul Kishap nói. Trong khu vực Batticaloa dễ bị lũ lụt và hạn hán, 475 gia đình đã nhận được những đường ống mới để kết nối trực tiếp từ nhà tới nguồn nước uống an toàn, với kế hoạch cho thêm 525 gia đình nữa tham gia. Dự án cũng sẽ làm sạch 1.600 giếng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và thúc đẩy vệ sinh tốt hơn bằng cách giảm những bệnh tật phát sinh từ nước cho 4.000 gia đình. Hợp tác với quỹ POM, một tổ chức địa phương, dự án này phát huy sự thành công của một dự án trước đó, cung cấp đường ống dẫn nước cho 2.700 hộ gia đình. Ngoài ra, USAID gần đây đã mở một con kênh được hồi phục chức năng và bàn giao những bể thu nước mưa cho hai trường học ở thành phố Ampara. Làm việc với một nhóm địa phương có tên là Hội Pergamana, con kênh và những hồ điều tiết nước của kênh ở Anamalai và Navithanveli sẽ gia tăng sản lượng và thu nhập cho 300 gia đình nông dân. Thông qua đối tác của mình là diễn đàn thu nước mưa Lanka, USAID đã bàn giao những bể thu nước mưa với dung tích 30.000 lít cho hai trường học ở Samanthurai và Damana để cung cấp cho học sinh và giáo viên một nguồn nước rất quan trọng để uống, giữ vệ sinh và cho những mục đích khác trong những đợt hạn hán. Đại sứ Kishap nói, Hoa Kỳ tự hào đã đầu tư hơn 2 tỷ đô la kể từ năm 1956 để góp phần vào sự phát triển của Sri Lanka và giúp người dân nước này cải thiện mức sống của họ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch hôm Chủ nhật cho hay một loại bom chùm do Nga chế tạo được sử dụng tại miền Bắc Syria lần đầu tiên. Tổ chức có trụ sở ở New York này nói rằng, diễn biến mới này làm tăng những lo ngại lớn rằng hoặc là Nga dùng bom chùm trong chiến dịch không kích mà họ thực hiện gần 2 tuần qua ở Syria, hoặc là Nga cung cấp bom chùm cho quân đội Syria. Phó Giám đốc Bộ phận Trung Đông của Human Rights Watch, ông Nadim Howry nói, điều đáng lo sợ là một lần nữa một loại bom chùm khác được sử dụng tại Syria sẽ gây thương vong lớn cho thường dân trong thời gian tới. Nga và Syria không được sử dụng bom chùm và cả hai phải tham gia lệnh cấm của quốc tế ngay tức khắc. Quân đội Iraq nói họ oanh kích trúng đoàn xe của thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi ở tỉnh Anbar thuộc miền Tây gần biên giới Syria. Không quân Iraq oanh kích trúng đoàn xe của tên tội phạm khủng bố Baghdadi, theo một thông cáo của các lực lượng an ninh Iraq. Baghdadi đang trên đường đến Karbala để họp với các chỉ huy trưởng của nhà nước Hồi giáo, thông cáo nói tiếp. Một số thủ lãnh khác của nhóm cực đoan này, theo tin nói, cũng bị hạ sát hoặc bị thương. Số phận của thủ lãnh Baghdadi hiện không rõ. Ông Baghdadi tự xưng là người đứng đầu nhà nước Hồi giáo trong khu vực và nhóm Sunni theo chủ trương cực kỳ cứng rắn của ông kiểm soát Iraq và Syria. Hàng ngàn người tuần hành ở trung tâm thủ đô Ankara hôm Chủ nhật và nhiều người hô khẩu hiệu chống chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc nước này đang để tang tưởng niệm các nạn nhân trong hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp tại một cuộc tuần hành vì hòa bình, làm ít nhất 95 người thiệt mạng. Một số người tập trung gần hiện trường vụ đánh bom và đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân. Thông báo cập nhật của văn phòng thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng hai vụ nổ xảy ra gần cổng ra chính của ga xe lửa ở quận Ulus làm 246 người bị thương. Nhưng kẻ chủ mưu có lẽ đã nhắm mục tiêu gây ra một con số thương vong lớn tại địa điểm này khi có nhiều người tham gia cuộc tuần hành do các nhóm lao động và xã hội dân sự tổ chức. Truyền thông Iran nói tuyên án đã được đưa ra trong phiên xử một phóng viên của báo Washington Post, ông Jason Rezaian, một công dân song tịch Mỹ-Iran bị bắt cách nay 15 tháng vì bị cho là làm gián điệp cùng với những cáo buộc khác. Không có tin chi tiết về bản án, nhưng người phát ngôn của tòa án nói là có thể xin phúc thẩm. Ông Rezaian đã làm phóng viên cho tờ Washington Post ở Iran từ năm 2012 trước khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2014, cùng với vợ của ông là bà Salehi và hai người khác. Bà Salehi cũng là một ký giả sau đó được thả ra, nhưng ông Rezaian bị giam cầm kể từ đó.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hoặc 2233-2233.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Mong quý thính giả đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.